cao lòng gió. Tuổi ngày thơ trên con nào hiểu được gì, mộng mơ xa xôi theo đời đi tìm lối. Chợt ngóng nao cha em từ đã đi xa, tình cha thương con như đài dương trầm lắng. Ngọn dõi con đau cha còn buồn hơn nhiều, để khuyên gian con cha đành nghiêm và khó. Truyền trao cho con gia tài quý trong tâm, nghe tiếng đêm qua cha ngồi đó suy tư. Theo lá thu bay cha thành khói sương phai, rời xa nhân thế áo nâu con mặc vào. Tha thiết trong tâm cuộc đời dâng hiến đạo, gần theo năm tháng bóng trăng soi dịu dàng. Nghe tiếng thiên thu tình người con khắc sâu. Chiều nay mưa rơi bên đài sen thành kính, vì cha thương yêu con tùng biến kinh cầu. Lời cha năm xưa trong lòng luôn gìn giữ, nguyện đem thương yêu dâng về khắp muôn nơi. Thấp thoáng sương rơi có biển cát xa khơi, một bông hồng thắm hay ngàn muôn thế giới. Một lời để nói chia cùng ai với ai. Tình cha thương con trời cao lòng gió. Tuổi ngày thơ nên con nào hiểu được gì, mộng mơ xa xôi theo đời đi tìm lối. Chợt ngóng nao cha em từ đã đi xa, tình cha thương con như đài dương trầm lắng. Ngọn dõi con đau cha còn buồn hơn nhiều, để khuyên gian con cha đành nghiêm và khó. Truyền trao cho con gia tài quý trong tâm, nghe tiếng đêm qua cha ngồi đó suy tư. Theo lá thu bay cha thành khói sương phai, rời xa nhân thế áo nâu con mặc vào. Tha thiết trong tâm cuộc đời dâng hiến đạo,
oh. ีดีทุกภาคเพียงบาตอนเถดได้จงทุกสมัครท่องดาวจางทุกนายชิมประกาศวีวีงอยสะเทียงหลังหลวงเวต้าสาวหลวงเวลิ้นได้จังเลนโกปัตถือเมื่อโบเมื่อสิเที่ยวฉันจวดกับจงยาเด่นปัตถือเวียดนามโกมึงบ้านหลวงยังgia đình Phật tử Việt Nam trên thế giới, họ ban hưởng dân trung ương gia đình Phật tử Việt Nam, chùa ban hưởng dân gia đình Phật tử Thừa Thiên, chùa tộc Nguyên Sĩ, để tất cả chúng ta nhất tâm nhất ý cầu nguyện cho buổi pháp thoại này đạt tới thành quả tốt đẹp, nhằm chia sẻ về tâm linh của cổ Phật tử. Xin tất cả quý vị ngồi thật yên lặng khi nghe tôi thực hiện chuông.
Nghe chuông phiền não tan mây khói, chúng tôi có thể trao truyền trái tim này
đến cho những thế hệ tương lai trong dòng dõi huyết thống của một chúng tôi. Thở vào, thở ra, tôi nhìn sâu vào trong trái tim tôi. Đối với tổ chức gia đình Phật tử Việt Nam, tôi thấy trong trái tim của mỗi chúng tôi đang có các bậc tiền bối sáng lập và kế thừa trải qua bao thế hệ. Trong đó có anh Nguyễn Ngộ, Nguyễn Sĩ Thường. Tôi hứa chăm sóc trái tim này bằng chất liệu của y, trị và dục để tiếp tục kế thừa một cách xứng đáng những gì của các bậc tiền bối để lại cho chúng tôi. Và chúng tôi được học quyền để trao truyền trái tim đầy đủ chất liệu y, trí và dục đó cho những thế hệ đàn em của chúng tôi hiện tại và tương lai. Thở vào, thở ra, tôi nhìn sâu và thấy rõ trong trái tim tôi giờ phút này đang có mọi người và muôn loài. Vì vậy mà tôi cố gắng chăm sóc trái tim tôi để xứng đáng kế thừa những gì mà văn minh của thế giới con người để lại. Và hôm nay chúng tôi thừa hưởng và chúng tôi có thể trao truyền trái tim cao quý tốt đẹp mà thế giới con người đã truyền trao cho tôi đến thế hệ của những loài người mai sau. Thở vào và thở ra, tôi thức rất rõ trong trái tim của một chúng tôi là trái tim của người con Phật. Tôi đã thấy Phật trong trái tim của tôi. Tôi đã thấy lịch đại tổ sư truyền thừa qua cả thời đại đang có ở trong trái tim của tôi. Tôi nguyện giữ gìn và chăm sóc trái tim đầy đại trí tuệ và đại từ bi này để xứng đáng kế thừa và có đủ khả năng, có đủ thẩm quyền để trao truyền trái tim đó cho những thế hệ loài người hiện tại và tương lai, để tất cả cùng được đi về sống an vui ở trong biển cả giác ngộ của chư Phật. Xin tất cả quý vị bỏ tay xuống và ngồi với tư thế trang nghiêm thanh tịnh để nghe Phật. Cùng tất cả quý vị chúng ta quyến quý mến, trước khi nói pháp thoại, tôi chân linh Nguyên Ngộ Nguyễn Sĩ Thiều, tôi có vài lời đối với tất cả quý vị ở trong pháp thoại. Thưa tất cả quý vị, cụ Nguyễn Đình Chiểu có làm bài thơ mà trong đó có hai câu nhắn gửi với tất cả chúng ta: thà đuôi mà giữ đào nhà còn hơn măng sáng cha ông không thờ. Có nghĩa là cụ Nguyễn Đình Chiểu cũng nhắc nhở cho chúng ta phải giữ gìn cho được cái bếp nhà của một chúng ta. Nhà ta thì nước mất, Vì vậy mà chúng ta phải giữ cho được cái nếp nhà của chúng ta. Giữ được nếp nhà là gì? Đó là cha dạy thì con nghe, mẹ bảo thì con nghe, vợ chồng phải sống thuần thạo với nhau, anh em phải biết thương quý nhau để kế thừa dòng dõi huyết thống của mình. Chúng ta có kế thừa và giữ gìn được nề nếp dòng dõi huyết thống của mình thì chúng ta mới có phước đức, và chúng ta có thể đem phước đức đó để đóng góp cho xã hội của chúng ta. Cho nên tất cả các anh chị em ở trong ta quyền lưu ý, sau khi thân phụ của quý vị qua đời rồi, quý vị còn mẹ. Vì vậy mà các anh chị em, cháu nội trong ngoài phải hết lòng chăm sóc mẹ, chăm sóc bà nội bà ngoại. Sự chăm sóc đó ngoài cái bộ phận của người con, người cháu, bây giờ quý vị còn thêm một bộ phận nữa là thay cha của mình, thay ông của mình mà chăm sóc mẹ, chăm sóc bà. Thì mẹ mình không buồn, bà mình không buồn, mẹ mình buồn, cha mình dù ở cảnh giới nào cũng không vui. Bà mình buồn thì ông nội ở ngoài mình dù ở cảnh giới nào cũng không vui. Quý vị đừng có nghĩ rằng chết là hết, chết còn linh thiêng hơn sống nữa. Tâm thức rất đẹp dài, quý vị nghĩ một điều xấu liền trả tới cái tâm thức của người qua đời. Quý vị nghĩ đến một điều tốt cũng liền trả tới cái tâm thức của người đã qua đời. Cho nên quý vị phải nỗ lực nói những lời tốt đẹp với mẹ, có những cử chỉ táo nhã dễ thương hiếu sự với mẹ, với bà. Quý vị làm được như thế tức là quý vị đã thương ba, đã thương ông. Quý vị biết cách đối xử với chú bác và những bậc trưởng thượng ở trong dòng họ của mình, đó là quý vị đã thương ba, quý vị đã thương mẹ. Làm cha mẹ hạnh phúc nhất là khi có những người con có hiếu. Làm ông bà vinh dự nhất là có những người cháu có hiếu, có thải. Cho nên tất cả quý vị phải thực hiện những gì mà tôi nói hôm nay. Một điểm nữa là quý vị phải thể hiện chất liệu của người Phật tử tại gia ngay trong đời sống đời thường. Thà sống nghèo nàn mà chết còn hơn vô đạo giàu sáng mà sống. Ta sống nghèo nàn nhưng ta có đạo thì sự nghèo nàn của chúng ta chỉ tạm thời. Ta sống giàu sáng mà vô đạo thì sự giàu sáng đó là tạm thời, rồi ta sẽ trở thành một người nghèo vĩnh viễn. Ta sống nghèo nàn mà có đạo, tạm thời ta là kẻ nghèo nàn, nhưng trong tương lai ta sẽ giàu có vĩnh viễn. Đó là điều mà người Phật tử phải biết lựa chọn. Đừng bị quyến rũ bởi danh lợi, bởi tiền bạc, bởi những ma lực của thế gian mà mất đi gốc rễ cao quý của chính mình. Đó là điều tôi nhắc nhở quý vị. Quý vị làm được những điều tôi vừa nói đó tốt nhất. Thân phụ của quý vị sẽ mỉm cười, sẽ sung sướng và không bao giờ thấy tủi hổ khi mình sinh ra những đứa con mà không biết đi theo những gì tốt đẹp tổ tiên của mình đã chọn được, đi theo những gì tốt đẹp mà chính bản thân của mình đã chọn được. Cho nên quý vị phải thực tập những gì tôi đang nói, quý vị sẽ kế thừa chính đáng hai mặt, dòng dõi huyết thống và dòng dõi tâm linh. Và bây giờ đây, xin tất cả quý vị hướng về linh đài của cố Phật tử Nguyên Ngộ Nguyện Sĩ Thiệu, thân trưởng cấp dung gia đình Phật tử Việt Nam, cùng với chúng tôi có vài lời chia sẻ với tâm linh của cố Phật tử trong giờ phút này. Thời An Nguyên Ngộ Nguyện Sĩ Thiệu quý mến, 10 ngày qua thần hài của anh đã nằm yên bất động, nhưng tâm linh của anh linh hoạt, sáng suốt và sống động vô cùng. Và anh đã chứng kiến được tất cả những gì mà từ gia tộc cho đến gia đình tâm linh cũng như bạn bè và mọi người đang đối xử với anh, đang thể hiện với anh. Và cái gì mà anh thấy mọi người làm cho anh bằng lòng thì anh cũng từng mắt đẹp những cái bằng lòng đó trong đời thường, để rồi cuối cùng thì chìm đắm ở trong sinh tử luân hồi. Và có những người không làm cho anh vui lòng, anh cũng đừng bực bội, anh giữ tâm yên lặng. Nếu anh khởi lên cái tâm bực bội không vui thì chính cái đó còn làm cho anh chìm đắm ở trong sinh tử luân hồi. Và rồi đây là cơ hội để anh nhìn lại tâm linh của anh suốt 85 năm ở những cuộc đời này, và 60 năm anh làm huynh trưởng của gia đình Phật tử Việt Nam. Anh phải chiêm nghiệm đi, từ giờ đời này có ai là người sinh ra và thuận lợi hoàn toàn đạt được như ý của mình 100% đâu. Ở đời người ta được cái mặt này thì sẽ mất đi mặt khác. Chính cuộc đời của anh cũng vậy. Cuộc đời của anh có rất nhiều khó khăn, nhưng mà tôi có thể nói với anh rằng anh đã có 3 cái khó khăn trong đời sống của anh. Cái khó khăn thứ nhất là chính bản thân anh. Anh có một tâm hồn sáng suốt, có một trí tuệ linh hoạt sống động, nhưng mà cái đôi tay của anh, cái bàn tay của anh không đáp ứng nổi với cái tâm hồn rộng lớn của anh và cái trí tuệ linh hoạt của anh. Chính cái đó đôi khi làm cho anh phiền, nhưng nhờ được giáo pháp khai được và anh đã thâm nhập được, cho nên anh đã thấy cánh tay của anh không nhận là làm trở ngại anh, mà chính cánh tay của anh đã giúp anh rèn luyện ý chí để khẳng định mình ở trong thế giới con người này. Nhờ vậy mà anh đã vượt qua những khó khăn để trở thành một khuyến chùa cấp dục như những lời xưng tụng của các bậc tôn đức, cũng như tất cả các anh chị em trong ban hướng dục gia đình Phật tử Việt Nam trên thế giới, ban hướng dục trung ương gia đình Phật tử Việt Nam, ban hướng dục Thừa Thiên, cũng như tất cả các ban hướng dục của các tỉnh, thành phố, quận huyện đã thể hiện lòng tín kính đối với anh. Cái khó khăn thứ hai là anh, trong gia đình của anh muốn rằng mẹ và cha phải sống hòa hợp thương yêu với nhau để che chở anh em của anh. Những điều đó thực tế không xảy ra với anh. Thân phụ và thân mẫu của anh sống cũng vui với nhau, và chính cái đó đã làm cho anh khó khăn, làm cho anh chị em của anh khó khăn. Nhưng mà anh chị của anh, em của anh nhờ thấm nhuần tinh thần Phật pháp đã hiểu rõ được những duyên nghiệp quả, cho nên không hờn cha, không oán mẹ, mà chỉ tự trách móc lấy mình. Và từ đó anh vươn mình đứng dậy trở thành khuyến trường của gia đình Phật tử Việt Nam, ôm những gì tốt đẹp của cha mình vào trong cá tính mình, và đồng thời cũng biết ôm những gì vòng về của cha mình vào trong cá tính của mình để mà thương, để mà quý, để mà chuyển hóa. Và anh cũng nhờ thực tập hành vi trí dục của mọi khuyến trưởng gia đình Phật tử Việt Nam, anh biết ôm những gì tốt đẹp của mẹ vào trong trái tim của mình để nâng niu, để trân quý. Nhưng đồng thời anh cũng biết ôm vào trong trái tim của mình những gì vùng về của mẹ để thông cảm, để thương yêu, và xem đó như những khó khăn để tu luyện và chuyển hóa để vượt qua. Và điều đó anh đã vượt qua thật trong đời sống của anh, và kết quả ngày hôm nay đã trả lời cho anh. Cái khó khăn thứ ba trong đời anh là anh đảm nhận vai trò cùng khuyến trường từ cấp tộc cho đến cấp dục. Tổ chức mà anh đang cưu mang không phải lúc nào cũng thuận lợi. Nói đúng ra là trong 60 năm trải qua tổ chức gia đình Phật tử Việt Nam, không có lúc nào là không khó khăn. Không khó khăn mặt này thì nó cũng sẽ khó khăn mặt khác, bởi vì đó là một tổ chức giáo dục, mà không phải giáo dục với một thành phần, mà giáo dục ngoài thành phần của xã hội. Không phải chỉ giáo dục một lứa tuổi, mà là giáo dục cho mọi lứa tuổi, và giáo dục để trở thành người tốt, trở thành những Phật tử chân chính để đóng góp vào xã hội, truyền hóa xã hội đó theo tinh thần Phật giáo. Anh đã biết rồi, anh học một cách biết rồi, dạy ai khó nhất, giáo dục ai khó nhất, dạy con người khó nhất, giáo dục con người khó nhất. Vì sao mà khó? Bởi vì tâm tính của con người không thể lừa nổi. Thời tiết của trời đất còn có mùa hạ, mùa thu, mùa đông, ta có thể lường định được trong 3 tháng. Nhưng tâm tính của con người không ai lường định nổi, bởi vì nó thay đổi trong từng sát na. Thế mà anh cứu mang sự mình to lớn như thế, là sao bạn cứ khó khăn đến nỗi. Rồi một thời là nó có một cách nhìn, nó một cách có một cách làm bàn, có một cách huấn luyện, có một cách hướng dẫn, không còn thời đại nào giống thời đại nào. Thế mà anh đã trải qua bao nhiêu thời đại, từ thời đại của Pháp Cố Hồ, rồi thời đại của ý thức hệ chiến tranh, rồi thời đại của sau biến cố vậy đó, bao nhiêu khó khăn chồng chất lên đời anh, lên đôi vai của anh, lên tâm hồn của anh, khiến cho thân thể của anh vốn là do khó và càng do khó thêm, khiến cho thân thể của anh là càng bị thương tích, là càng nặng nề. Nhưng mà may là có ánh sáng của bí kỹ về dục và tôi luyện tâm anh, là tôi luyện nguyện của anh, là tôi luyện hành của anh, cho nên những khó khăn của thời đại đem lại cũng chỉ là những nghịch duyên để tạo thành hồn duyên, khiến cho anh ngày hôm nay là nguyện suy thiểu. Nguyện suy thiểu ngày hôm nay vẫn là nguyện suy thiểu của ngày hôm qua, và vẫn là nguyện suy thiểu của ngày hôm trước. Nghĩa là anh được sau như một khó khăn đến mấy cũng vẫn giữ được khí tiết của mình. Anh đã vượt qua những khó khăn của thời đại, giữ được khí tiết, và chính ngày hôm nay anh nằm xuống, mọi người sẽ đối xử với anh, trân trọng anh. Qua những người chưa hiểu anh thì bây giờ có cơ hội để hiểu, những người chưa biết anh thì bây giờ có cơ hội để biết, và những người chưa thương anh thì bây giờ có cơ hội để thương, và những người đã trân quý anh thì bây giờ là có cơ hội càng trân quý và khâm phục. Cái khâm phục và trân quý của mọi người đó thành quả có được chính là nhờ ánh sáng của Phật Đà rọi vào trong tâm tư anh, rồi vào trong cuộc đời anh, đưa anh vượt qua những khó khăn từ bản thân, từ gia đình, từ tổ chức, từ xã hội, để hôm nay anh có thành quả này. Anh Nguyễn Hồ, Nguyễn Thị Thiệu, quý mến, cái thành quả của anh có hôm nay đối với đạo quả vô thượng Bồ Đề, đối với sự phát tâm hành Bồ Tát và các vị Bồ Tát thì chưa là gì. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta đã trải qua vô lượng kiếp làm những việc khó hạn khó làm, đã từng bố thí tài sản, đã từng bố thí vợ con, đã từng vất quốc thần thế tử, không phải chỉ một đời mà đã trải qua vô lượng kiếp thật hành như thế, giữa danh hiệu này giữa danh hiệu khác, để rồi ngài thành tựu đạo quả vô thượng Bồ Đề, trở thành bậc thầy vĩ đại của chư thiên và loài người. Thì chúng ta quay về lớp trường, cho nên thành quả của anh đã có được, anh phải giữ gìn và phá quy nó bằng đức tính khác nhau. Cái khôn ngoan ở nơi thế giới ta bà này sẽ không có chỗ dung ở nơi thế giới tịnh độ. Cái khôn ngoan của chúng sinh nơi thế giới ta bà này là cái khôn ngoan của chấp ngã, cho nên cái khôn ngoan đó không có chỗ dung ở nơi thế giới tịnh độ, mà chỉ có những cái chỗ tựa của thế giới địa ngục mà thôi. Cho nên càng chấp ngã bao nhiêu thì càng rơi vào cảnh giới địa ngục bấy nhiêu. Ai buông bỏ chấp ngã bao nhiêu, ai buông bỏ chấp những thành quả của mình có được bao nhiêu,
người đó sẽ nhẹ nhàng đi về tịnh độ bấy nhiêu. Cho nên cả giới của chư Phật Bồ Tát chỉ dành cho những người mà có lòng vị tha, có lòng vô ngã, hành đạo giữa đời với tâm vị tha, hành sự với mọi người bằng tâm vô ngã, thì tịnh độ chư Phật sẽ hiện diện. Đối xử với mọi người dù lễ phép kính trọng nhưng mà không chấp ngã, thì địa ngục cũng có Phật. Đó là điều mà thầy nhắc nhở anh. Và chính trong giờ phút này anh cần phải thực tập sự khác nhận và việc thăng hoa những thành quả của mình để hướng về tịnh độ, là không chấp ngã, giữ gìn tổ chức, giữ gìn giáo pháp bằng tâm vô ngã. Đó là điều mà tối nay tôi chia sẻ với anh. Này tâm linh của anh Nguyên Hồ Nguyễn Thủy Thiều, là Phật tử, là đệ tử của Đức Thế Tôn, chúng ta phải tìm sâu vào những quả. Và chính như anh cũng đã từng nói với tôi như thế, ai gieo những ngày thì gặp quả này, ai gieo những kia thì gặp quả kia. Chỉ có khác nhau một điều là những quả của mọi người nó tới chẳng thấy nhắn mà thôi. Gieo những xấu không thể lên thiên đàng, không thể về cực lạc, không thể có đời sống thanh thơi ngay trong trần thế này. Đó là chân lý tất yếu, bất di bất diệt. Gieo những lành thì sẽ lên thiên đường, sẽ về cực lạc và có thanh thơi ngay trong giấc ngủ của mình, ngay trong trần bước đi của mình. Đó là chân lý tất yếu, bất di bất diệt. Cuộc đời quá là khó khăn từ cái tâm thức anh, từ nơi hoàn cảnh của anh, từ nơi vai trò của anh, từ nơi vị trí của anh. Nhưng may là anh hiểu được Phật pháp, anh tin sâu vào những quả, cho nên anh có thể bình thản được tất cả khó khăn và thuận lợi tới với anh. Và nhờ anh luyện tập được như thế, cho nên ngày hôm nay là có kết quả như thế. Cho nên nhân quả là thế. Nhưng nào quả này, nhưng nào quả này, nhưng mà không đơn giản như ta hiểu. Có khi ta gieo nhân ác mà ta đang có quả tốt. Cái quả tốt đó không phải do nhân ác mà là đem lại, mà do nhiều đời nhiều kiếp về trước ta đã gieo nhân tốt rồi. Cho nên nhân đẹp này, nhân quý này, nó là kế thừa của những cái nhân nhiều đời về trước. Còn những ác ta đang gieo đây, có thể đời sau nữa ta mới nhận ra, ta mới tiếp nhận. Có những cái ta gieo những thiện, nhưng trong đời ta hoàn toàn gặp khó khăn, gặp trở ngại, thì cái nhân thiện ta mới gieo ngay, đời sau nữa thì quả ngọt lành tối tươi mới đến với ta. Còn cái ta đã thọ cái xấu đây là do những một đời, hai đời, ba đời, năm đời đã được ta đã gieo những ác, cho nên hôm nay ta mới nhận quả xấu này. Cho nên nhân quả nó linh hoạt, nó sống động, nó chính xác hơn bất cứ sự chính xác nào do thế gian này được. Nhờ anh đã hiểu được như vậy, cho nên anh có thể mỉm cười suốt 70 năm qua. Và anh đã từng nói nên làm nhiều, nói ít. Và 70 năm anh đã thể hiện điều đó. Vì vậy mà hôm nay tang lễ của anh có được thành quả này do chính anh đã tạo ra, và tạo ra bản con đường của Phật pháp, bản cái lý tưởng của tổ chức mà anh đang phụng sự. thời anh Nguyên Hồ, Việt Sĩ Thiền, mặc nhiên lắng nghe. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật có dạy bài kệ: chư hành vô thường thì sanh diệt pháp, sanh diệt diệt dĩ, tịch diệt tỷ lạc. Nghĩa là các hành là vô thường, đó là pháp tương quan sinh diệt. Pháp tương quan sinh diệt ấy hoàn toàn vắng lặng, đó mới gọi là đại an lạc, đó mới gọi là đại niết bàn. Bây giờ đây, sát quần của anh đã lìa khỏi thọ tưởng hành và thức của anh. Thọ tưởng hành và thức của anh đã lìa khỏi sát quần của anh. Nhưng mà Đức Phật dạy sát quần là vô thường, vì do tướng quan mà có, cho nên sát quần ấy còn vốn là vô ngã, không có tự tính. Thọ ấn, tưởng ấn, hành ấn và thức ấn cũng do tương quan tác động mà sinh khởi. Cho nên thọ ấn, tưởng ấn, hành ấn và thức ấn cũng vô thường. Và thọ ấn, tưởng ấn, hành ấn và thức ấn do sự tương quan tác động mà sinh khởi. Cho nên thọ ấn cũng không có ngã thể, tưởng ấn cũng không có ngã thể. Hành ấn cũng không có ngã thể, và thức ấn cũng không có ngã thể. Ai sống với cái từ thể vô ngã đó thường trực, thì cái sinh diệt của các hành sẽ hoàn toàn vắng lặng, và người đó sẽ có ngay đời sống giải thoát, đời sống an lạc ngay ở trong cuộc đời này. Các hành vắng lặng là vắng lặng cái gì? Đó là vắng lặng vô minh và hành. Đơn phần hành ở cái tâm thức của chúng ta, cái đó hoàn toàn vắng lặng. Như vậy là nghiệp nhân sinh từ lúc quá khứ đã chặt đứt. Ái thù hưu nó vắng lặng ngay cái tâm hành của chúng ta, trong từng giây phút của hiện tại. Đó là cái nghiệp nhân sinh từ trong tương lai đã chặt đứt. Ở trong đời, người nào chặt đứt tự nhiên nguyên nhân sinh tử trong quá khứ, người đó sẽ có an lạc và hạnh phúc trong đời sống hiện tại này. Và ai có khả năng chặt đứt sợi dây ái thù và hưu ở trong dòng chảy tâm thức của ta trong hiện tại này, thì người đó sẽ thoát ly được sinh tử trong tương lai. Vì vậy mà trong kinh Đức Phật dạy ái diệt là niết bàn, nghĩa là mọi khác ái hoàn toàn vắng lặng thì niết bàn diệt liền. Đó là bài kệ mà anh cần phải quán chiếu để trong giờ phút này tâm thức của anh, những hạt giống của quỷ dục ái anh chặt đứt bằng năng lực của tuệ quán. Những hạt giống thuộc về sắc ái, tức là kẻ mắt và những quan niệm, những trí kiến, những nhận thức, thì trong giờ phút này anh cũng phải dùng tuệ giác để chặt đứt. Và những gì liên hệ đến tương ái, phi tương ái, trong giờ phút này anh cũng dùng kiến tuệ suốt cuộc đời làm Phật tử tu tập của anh để chặt đứt nó. Khi dục ái, sắc ái, vô sắc ái, trong tâm hành của anh đã hoàn toàn vắng lặng, chính giờ phút đó anh có niết bàn, anh có hạnh phúc, anh có an lạc. Niết bàn có thể chứng nghiệm ngay ở nơi tâm thức của chính anh. Khi anh đã chặt đứt được tất cả những cái phiền não đó rồi, anh phải biết là con đường lớn của anh đi. Con đường lớn của anh đang đi đó là con đường nào? Đó là con đường đại thừa, con đường lời mình, lời mình, lời hiện tại và lời tương lai. Con đường lớn của anh đang đi đó chính là con đường của Bồ Tát Đạo. trong đời sống của anh, trong 35 năm qua, 60 năm anh học đạo, 60 năm anh hành đạo, 60 năm anh luyện đạo của cuộc đời này, mà có người đã tố với anh về thức cục Di Ma Cực, một tình thật chắn ở thành Tỳ Chê Ly thời Phật còn tại thế. Nhưng tôi thì không tôn với anh như thế. Tôi chỉ nói rằng anh Thiều chỉ là anh Thiều thôi, dạng gì chân chân trung thực, và chính cái dạng gì, cái chân chất về mọi người, cái trung thực về mọi người, cái đó giúp anh đi trò về cái con đường lớn của anh. Và cũng chính vì cái chân chất của anh, cái dạng gì của anh, cái trung thực của anh đã làm cho nhiều người không vui. Bởi vì ở đời này có được bao nhiêu người đủ khả năng để nghe được sự thật? Thế gian này có hai lỗ tai, nhưng phần nhiều người ta đã bị biến mất đi một lỗ tai rồi, chỉ đủ khả năng nghe người ta khen mình mà không đủ khả năng nghe người ta chê mình. Khi nào con người đủ khả năng nghe mọi chuyện ở đời bằng hai lỗ tai, đủ khả năng nghe người ta chê mình và đủ khả năng người ta khen, nghe người ta khen mình, rồi lọc cái khen đó có đúng không, lọc cái chê đó có đúng không, rồi đưa nó vào trung tâm mình và hành hòa, thì đó mới là bậc đại trưởng phu, mới là bậc đại sĩ. Mà anh chỉ là bởi sĩ thiểu, anh phải biết nuôi dưỡng cách sĩ thiểu của anh trở thành các bậc đại sĩ, trở thành các bậc thượng sĩ. Đó là anh đang tỏ ý trên con đường lớn của anh. Để anh gặp được ai trước mắt, anh sẽ gặp được cái thiền thượng sĩ của Hòa Thượng Trần Nguyên Đôn Hồng, vì thầy là giáo dục anh. Anh sẽ gặp bậc thượng sĩ, đó là ai? Đó là Tâm Như Trí Thủ, người đã điềm đạt cho anh, đã biết anh và giao cho anh chức vụ chánh thức kỷ tổng hội Phật giáo Trung Phật. Anh phải giữ những khí tiết đó. Anh sẽ gặp ai? Anh sẽ gặp thượng sĩ, bậc thượng sĩ Tâm Phật Thiền Siêu, vì thầy trao truyền tam quy ngũ giới cho anh và ban cho anh pháp danh Nguyên Ngộ. Nguyên Ngộ là gì? Đó là người Phật tử giác ngộ được cái căn đề của tâm nguyên, cái nguồn gốc của sự sống và cái nguồn gốc của sự chết.